Thấy người cái ngồi bên cạnh mình bên đây sao mà mặc áo đẹp quá, mình cảm thấy mình hạnh phúc và muốn chia sẻ. Thấy một cái người này nữa là mặc cái áo mà mình không thích cái áo đó thì mình thấy bực bội. Chính những cái chỗ đó là nguyên nhân khởi sinh ra khổ đau. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng, nếu một cái người nào đối với ba pháp của hiện tại, của quá khứ và của vị lai mà không ái, không lạc, không chấp, không đắm trước và không trụ, thì đó là nguyên nhân để dứt tận sự khổ đau. Chúng ta sẽ từ từ phân tích rồi các Phật tử thấy. Bây giờ chúng ta phân tích phần thứ nhất thì các vị biết rằng, trước khi mình muốn chấm dứt khổ đau, chẳng hạn như là năm mới chẳng hạn, hay là vừa rồi nữa là các Phật tử là chắc chắn từ mùng 1 tới mùng 8, mùng 10 rồi các Phật tử sẽ đi cúng đồ an, sẽ cầu an, sẽ như là đi cúng, có nhiều người đi cúng sao, cúng hạn, có nhiều người nữa là đi coi tử vi, coi bói, tất cả đó là những cái thông lệ mà gọi là cái người Việt Nam mình hay vướng phải, hay là người châu Á mình hay vướng phải những ngày đầu năm. Nhưng mà ở chỗ này đó, chúng ta sẽ học Phật, chúng ta sẽ học một phương tiện khác. Nếu nói là một người Phật tử đến chùa trong ngày đầu năm, các Phật tử có cầu an không, có muốn cầu không? Ở đây các Phật tử có muốn cầu an không? Trong những ngày Tết vừa qua, có Phật tử nào không có đi chùa cầu an cầu nguyện không? Có không? Nếu bây giờ mình đi chùa cầu an cầu nguyện như vậy, nó có đúng với Phật giáo hay không? Thì đầu tiên các Phật tử mình sẽ cắt được hai cái từ ra, một cái là cầu, một cái là nguyện. Các vị nhớ nhá, nếu mình rớt ráp hai cái gọi là cầu nguyện. Nhưng mà nếu bây giờ các Phật tử thử cắt ra hai từ, một cái là cầu, một cái là nguyện. Cái gì mà cầu á là gì? Cũng như là cái luật, hai cái luật cung và cầu. Cung là cung cấp ra, cầu là có nhu cầu. Như vậy cầu là cái ước muốn. Và ước muốn cho ai? Ước muốn là có của tư kỷ, có cá nhân. Và cầu là cái mà chưa được. Cái mình muốn tức là cái mình muốn cầu, tức là mình xin. Và như vậy các Phật tử nói rằng, nơi cái chỗ này là nó sẽ đưa lên một cái cho chúng ta thấy rằng, khi mà chúng ta còn cầu, còn muốn, nghĩa là cầu cho con được gì? Cầu cho con được may mắn, cầu cho con được xinh đẹp, cầu cho nghĩa là gia đình cho con được bình an. Có nhiều người cầu một cách rất là mình gọi là hiện thực hơn, cầu cho chồng con thương con nhiều hơn, cầu cho nghĩa là vợ con đừng bỏ con, cầu rất là nhiều cái cầu. Có nghĩa là khi nào gọi là cầu á, là một cái nhu cầu của cá nhân và có sở hữu, còn gọi là có sở đắc. Bây giờ nghĩa là sau khi mà cái cầu đó, chúng ta nối thêm một chữ nữa là nguyện. Nguyện là một cái lời mình gọi tiếng Anh giống như là wish, tức là mình ước mơ, tức là làm thế nào để nghĩa là cái lời cầu của mình được thành tựu. Nguyện cho nghĩa là nguyện cho con đủ sức mạnh, nguyện cho nghĩa là cho con nghĩa là đủ tín tâm. Thì các vị biết rằng phần đông đa phần cái tư duy của Phật giáo đi đến đỉnh cao của nó là dùng cái chữ nguyện nhiều hơn là chữ cầu. Cho nên nhưng mà trong Phật giáo vẫn có hai giai tầng để cho các Phật tử có thể thâm nhập được. Khi các Phật tử mới giai đoạn đến chùa, khi các Phật tử mới bắt đầu tu học, thì các Phật tử phải cầu, phải ước mơ và phải xin. Điều đó tùy các Phật tử, không có sai trái chuyện gì cả. Và cũng đừng có đứng trên một góc độ cho rằng nghĩa là đi vào nghĩa là đạo Phật, đi vào Phật làm Phật tử gọi là chân chánh rồi là một cái người tu hành rồi là không có cầu, không có mong gì nữa. Điều đó sẽ không đúng. Bởi vì chữ cầu và ước mơ đây là nó nằm trong một cái giai tầng, mà cái giai tầng giống như thầy nói là trong Phật giáo kia là ngũ thừa đó, thì chúng ta đang ở trong nhân thừa, đang ở trong thiên thừa, thì chúng ta phải có ước mơ, phải có cầu nguyện, tu hành phải có cầu cho có tiến bộ, phải có cầu cho thành đạt, phải có cầu cho có hạnh phúc, có an lạc thì các Phật tử mới tu được. Chứ nếu mà các Phật tử không cầu á thì không có đủ cái yếu tố để mà mình có thể tiếp tục tu. Nói rằng là tu gì mà không có được thì chân là không tu sao, cho nên phải có cầu. Nhưng mà khi nào mà các Phật tử đi đến một cái trình độ nó cao hơn á, thì các Phật tử thấy rằng người ta sử dụng chữ nguyện nhiều hơn. Và chữ nguyện mà nếu mà nguyện mà nó rộng hơn á, gọi là nó thể nguyện lớn hơn. Cho nên cái thể nguyện lớn hơn thì nó bỏ đi cái cầu, tức là bỏ đi cái tị nã của mình nhiều hơn, mà nó trở thành cái vị tha nhiều hơn, gọi là tích cực dấn thân hơn. Cho nên nếu mà các Phật tử đọc trong các hình ảnh các vị Bồ Tát mà chúng ta có thể thấy được á, thì chúng ta thấy rằng người ta có thể nguyện nhiều hơn là cầu xin. Bởi vì cái cầu xin là cái còn nghèo đói còn chưa được, còn cái mà nguyện có nghĩa là cái rồi có rồi mà cho ra. Bây giờ các Phật tử thấy là nguyện, ai nguyện mà các Phật tử nghe lớn nhất không? Như là đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghĩa là chúng sanh vị tận thì phương chứng Bồ Đề. Nếu mà ở dưới địa ngục mà chúng sanh thì chưa có trừ hết được thì con nguyện là con không có chứng được Bồ Đề. Tức là cái Bồ Đề là cái người ta cầu, người ta muốn thành Phật. Nhưng mà Ngài nói rằng nếu mà ở trong cái cảnh giới địa ngục, trong thế gian này mà còn chúng sanh chưa được giải thoát thì con nguyện không có ở ngôi chánh giác, tức là không chứng Bồ Đề. Hay là chúng ta thấy rằng cái đại nguyện lớn như là A Nan mà trong cái phẩm đầu tiên các Phật tử đọc buổi sáng như vậy đó, nghĩa là Ngài nguyện rằng nữa là cái đại nguyện của Ngài rất là lớn, nghĩa là ngũ trược ác thế hệ tiên nhập, tức là cái thế gian nghĩa là ngũ trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh mạng trược này, con sẽ là người đầu tiên nguyện vào thế gian này để chúng ta. Nếu ở thế gian này mà có người chưa ở ngôi vị, chưa giải thoát được hết thì con thề không ở ngôi chánh giác. Các người thấy không? A-la-hán cũng nguyện vậy, mà Bồ-Tát cũng nguyện vậy. Giống như Bồ-Tát Quan Thế Âm, Bồ-Tát Dược Sư nữa là nguyện đó là độ chúng sanh. Còn một chúng sanh nào kêu đến tên của mình mà còn khổ đau thì nguyện sẽ thả thân mà độ chúng sanh. Thì các vị thấy rằng chúng ta có hai câu, hai cái vị trí khác nhau. Cho nên mới tu hành, mới phát tâm, mới bắt đầu thực tập á, thì các Phật tử vẫn có thể cầu. Bởi vì trên cái hình thức á, thì chúng ta vẫn còn có những cái gì, có những cái cá nhân, có những cái riêng tư. Nhưng mà đến một lúc nào khi mà chúng ta đi sâu vào hơn nữa rồi thì chúng ta mới thấy rằng hãy nếu mà mình quên mình vì người đó thì chúng ta sẽ có những cái hạnh phúc lớn lao hơn mà nó không có giới hạn. Cho nên ở đây cái chỗ mà Ngài nói rằng nếu một cái người tu hành mà đối với ba pháp quá khứ hiện tại vị lai mà không có ái, không có lạc, không có chấp mắt và không có trụ, có nghĩa là những cái ước mơ giống như các Phật tử vừa nghe đó mà không có nguyện, không có dừng lại thì người đó sẽ dứt tận sự khổ đau. Còn nếu các Phật tử có cầu thì dĩ nhiên các Phật tử sẽ được, mà phải có được thì phải có thấp. Đó, nó như vậy đó. Ở thế gian này là cái lĩnh vực của tương đối, cho nên khi mình có mong có cầu thì có được, phải có được thì phải có mất, có sanh thì phải có tử. Có nghĩa là thế giới là hai cái phạm trù mà nó đối đãi với nhau. Nếu giống như các Phật tử đó là nếu mà không có cái cảnh nữa là mùa đông tàn lạnh lẽo thì người ta sẽ không thấy cái đẹp của mùa xuân. Đó là thế giới của một cái phạm trù thôi. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà mình đi học cao hơn á, thì các Phật tử thấy rằng chính vì những cái nguyện lớn á, vì tha nhân á, thì có người thấy hạnh phúc. Và có người không thấy cái riêng tư của mình, thấy cho tất cả mọi người đó, thì con người có thể vì chúng sanh, do đó con người không chấp, không mắc và không trụ ở một chỗ thì người đó dứt tận sự khổ đau. Đó là phần thứ nhất. Bây giờ thầy thí dụ thử các Phật tử có dịp mà đã nghe rồi một cái câu chuyện rất là nổi tiếng của Chúa Giêsu đó, tức là khi Chúa Giêsu đang giảng đạo á, đang giảng đạo rất là đông người á, thì bây giờ có những nhà tri thức, những nhà nữa là học giả và những nhà đạo sĩ họ dẫn theo nữa là một đám người kéo trước mặt Chúa Giêsu một cái người phụ nữ, một cái người đàn bà, và nói Chúa Giêsu rằng nữa là thưa ngài, đây là một cái người đàn bà đã phạm cái tội nghĩa là cái ngoại tình theo cái luật Môi, tức là cái luật của nghĩa là do Thái giáo, tức là theo cái luật Môi thì người này sẽ phải bị nến đá cho đến chết, xin ngài phán quyết. Thì Chúa Giêsu nghe vậy không có trả lời, viết dưới đất ba chữ là bọn giả dối. Nhưng mà những người này họ không chịu đi, họ nhất quyết nghĩa là đòi phải phán xét người đàn bà này. Thì bây giờ Chúa Giêsu mới nhìn xung quanh hết xong rồi hỏi rằng, ngài ngó lên trời nhìn xung quanh mọi người rồi hỏi rằng, ai trong tất cả mọi người này, ai trong tất cả mọi người có mặt ở đây là người từ nhỏ tới lớn chưa từng phạm lỗi lầm thì xin hãy ném viên đá đầu tiên. Ngài nói xong ngài không có nói nữa, nói xuống đó. Thì từ từ không ai trả lời, ta đi lần tản ra hết, không còn ai cả. Cuối cùng cái người đàn bà còn lại đâu. Thì bây giờ Chúa Giêsu hỏi là họ đi hết rồi sao? Nói thưa ngài, họ đi hết rồi. Hỏi rằng nữa là họ không có phán xét, không có xử gì, họ đã đi hết trơn rồi. Thì bây giờ người đàn bà này nói rằng là họ đi hết rồi thưa ngài, họ không phán xét gì cả. Thì các người Đức Chúa nói sao? Ta cũng vậy thôi, chỉ hãy đi. Thì cái câu nói nó rất là quan trọng ở một cái điểm, các vị thấy rằng nếu mà ở trong một góc độ của mình thì mình thấy rằng là cái thời đây đó là người ta hay tìm những cái tội lỗi, tìm những cái xấu xa của những người khác để đưa lên. Mình nhất là thế giới của phương Tây của hiện đại, nghĩa là đưa lên những cái sự xấu xa những người kia để cho tất cả mọi người biết, mà càng lúc càng che giấu cái xấu xa và cái bất thiện của mình. Nhưng mà những thánh nhân thì nếu mà đứng trên cái phương vị, người ta nghĩ rằng nghĩa là Chúa Giêsu là một người nghĩa là đại diện cho đạo đức, đại diện công lý, Chúa phải xử phán, phải nói là người này có tội. Đó, tín đồ này có tội, Phật tử này có lỗi, những người này không có tu hành chân chánh. Nhưng cái đặc biệt là Chúa nói một câu rằng nếu ai là một cái người mà từ nhỏ đến lớn chưa có lỗi lầm thì nếm viên đá đầu tiên, thì những người đó họ không có ai dám nếm, họ phải bỏ đi hết. Thì người ta nói rằng cái trình độ của thời xưa, các vị thấy rằng cái người đàn bà đó mà không có bị nếm viên đá đó là trình độ người xưa họ quá cao. Họ cảm thấy rằng từ người già cho đến người trẻ, cho đến người có kiến thức, cho đến đạo sĩ, họ thấy rằng nếu họ nếm viên đá đầu tiên là họ sai lầm, bởi vì từ nhỏ đến lớn họ phạm biết bao nhiêu lỗi lầm, cho nên họ bỏ đi. Và Chúa nói rằng trên cương vị của ngài, dù là được gọi là Chúa, được gọi là thánh nhân đi nữa đó, thì ngài cũng nói ta cũng vậy thôi, không có dám nhận mình là người chưa từng phạm lỗi từ nhỏ đến lớn, cho nên ngươi hãy đi đi. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta, mình cứ thì trở lại cái vai trò của mình, trở lại trong cái phạm vi tu tập của mình hiện tại, Làm thế nào để mình cầu? Mình cầu cho mọi người tha thứ, mình cầu cho mọi người được, mình cầu cho mình được hạnh phúc, nhưng mà mình lại làm khổ đau cho người khác. Đó, và mình tìm cầu những cái vết tích khổ đau tại khác để làm cho họ khổ đau mà mình thỏa mãn. Thì rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng nữa là khi chúng ta còn cầu là vị kỷ, mà chúng ta nguyện mới là tha nhân. Mà bây giờ ở chỗ này đó, các vị có thể là bây giờ mình đi trở lại một chỗ, bây giờ các vị mới đọc báo về rồi, cách đây chỉ một tuần lễ thôi, ở tại cái thành phố đó là Mirai ở bên Ai Cập á, nó có một cái trụ đá rất lớn. Cái trụ đá nó mỗi năm á là cái bằng tín đồ người ta đi về hành hương, giống như là cái thánh địa của Mecca hoặc là Mirai đó, là ở đó có một trụ đá, và trụ đá đó người ta nói rằng đó là trụ đá tượng trưng cho cái nghĩa là cái quỷ Satan là tội lỗi, cho nên cái lệ và theo trong cái tục lệ của cái kinh thánh, tức là kinh Koran, là người ta sẽ ném viên đá cho những người tội lỗi, cho con quỷ Satan, giống như ném đá những người đàn bà mà phạm tội nghĩa là ngoại tình. Cho nên là người ta ném viên đá đó, mà bây giờ không có người nữa, nhưng mà người ta ném vô cái cây trụ đá đó đại diện cho con quỷ Satan. Mà cái gì biết không, người ta ném vô viên đá một cây trụ sắt, thì cái trụ sắt không có hề hấn gì cả, nhưng mà mỗi một năm vậy đó là nội mà người ta chen nhau mà ném viên đá là chết, gần đây chết 250 người đặt nhau mà chết. Năm 1990 đó là nội riêng cái vụ mà ném đá mà cái viên đá ở cái thành Mê Đăng không mà chết 1400 người, không ai chết hết. Trụ đá nó cứ nằm tơ tơ, cái trụ sắt thì nó vẫn nằm như vậy. Nghĩa là người ta ném cái đó, nói rằng cái trụ đá đó là đại diện cho quỷ Sa Tăng, đại diện cho tội lỗi, nhưng mà những người muốn ném đá để gọi là trả thù, những người muốn ném đá để cho nghĩa là nói rằng đó là một sự tội lỗi, thì những kẻ đó là tội lỗi nhiều hơn, cho nên nội đạp sơ sơ không chạy mà đạp mà lấn mà ném đá không là chết 240 người. Mà nếu mà chịu ném nữa, nếu mà không có cảnh sát, không có bảo vệ nữa là ném chết khoảng mười mấy người, ngàn người chứ không phải đâu. Thì các vị biết không, một lần người ta tham dự cái lễ đó là khoảng chừng từ 1 tới 2 triệu người. Ở đây chúng ta học Phật, chúng ta sẽ tìm thấy có những cái rất là rõ ràng. Cho nên cái phần mà tội lỗi á, là ai trong bản chất con người cũng có những cái lỗi lầm, nhưng mà có những cái thánh thiện con người có thể vươn lên được. Và khi con người ta vươn lên được mà người ta tự thấy rằng mình có lỗi và người ta tha thứ được cho mọi người, thì người ta trở thành người thánh lên. Cho nên các vị biết là Ngài Tăng Tử nói với Khổng Tử rằng thầy có 3 điều mà tôi học cả đời tôi học hoài không được. Các vị biết 3 điều đó là gì không? Điều đó là 3 điều đó. 3 điều đó được tượng trưng cho cái thứ nhất là dễ tánh, cái thứ hai nữa là không ganh tị, và cái thứ ba là chịu khó. Mà 3 cái điều khó này là gì? Thì Ngài Tăng Tử nói với Khổng Tử, cái điều thứ nhất mà suốt đời tôi nghĩ là tôi học hoài với Ngài tôi học không được, tức là một đệ tử nói với ông thầy đó, thầy có những điều mà tôi học cả đời không được. Cái thứ nhất đó là dễ tánh, tức là thấy người ta có một điều phải thì Ngài quên hết cả tâm điều trả người ta. Có nghĩa là cái điểm quan trọng ở trong đời này trở thành một thánh nhân á, là người ta xây dựng và bảo vệ, đưa những điều tốt đẹp cho thế giới học hỏi và tu học, chứ không phải đi truy tìm hàng trăm cái lỗi của kẻ khác. Người ta gọi là Ngài là dễ tánh, nhưng mà tu học cái dễ tánh đó cả suốt đời không được. Tại vì sao vậy? Tại vì đa phần tới 90% là con người thường khắt khe với kẻ khác mà tha thứ với chính mình. Cho nên nữa là cái điều đẹp của người ta thì có đẹp mình cũng không cho là đẹp, mà mình cứ đi tìm cái xấu người ta. Thay vì nữa là thế gian này nó đẹp như thế nào đó, là cuộc sống nó khổ đau thế nào, cái gì hôi nó đã hôi rồi mà mình còn bư thêm thì nó cũng hôi hơn chừng đó thôi. Cái gì đẹp thì mình phải tô vẽ, phải xưng tụng để cho mọi người có thể học theo. Cho nên Tăng Tử nói với Khổng Tử rằng cái điều đầu tiên mà tôi không học được này suốt đời đó là dễ tánh của Ngài. Có nghĩa là nếu thấy một cái điều phải của người ta thì Ngài không thấy cả tâm cái điều phải ta. Ở đây không có phải là Khổng Tử là cái kẻ gì, có kẻ là không thấy điều trái, nhưng mà muốn nói lên là cái điều mà Tăng Tử muốn học của Khổng Tử là cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa được những cái gì tốt đẹp, những gì thánh thiện của một con người, đừng bới lân tìm vết, đừng tìm những cái chỗ xấu của người khác, cả tâm điều của họ mình đưa lên. Rồi ông nói điều thứ hai cũng cả đời tôi học không được của Ngài là gì, đó là cho bằng thấy người ta có điều gì phải thì vui vẻ thấy như là điều đó là của mình đang có. Cái này trong đạo Phật mình gọi là gì, là từ hỷ công đức hay là quan hỷ. Thấy một người nào có một cái điều vui, có một cái điều phải, con họ thi đậu, rồi nữa là họ làm ăn được, mua một chiếc xe tốt, họ nữa là khổ công bao nhiêu năm mà mua được cái nhà, thì cái niềm vui của họ mình cảm thấy giống như một cái hạnh phúc của mình. Đó là hạnh phúc của mình, không có ganh tị. Cả đời Tăng Tử học không được, Khổng Tử điều nào. Thì ở đây mình có phải nói rằng mình sẽ học được cái gì? Mình học được những cái điều mà Đức Phật nói cũng giống vậy, tức là từ hỷ công đức, quan hỷ chia sẻ cho mọi người khác. Nếu mà Tết năm nay mình nói rằng Tết năm nay mình là héo thèo, không có được gì hết, cho nên là các người nếu ông thầy đi 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 thăm các thầy, đi thăm các chùa, đi đụng giới. Mấy thầy hỏi chùa thầy năm nay sao, thầy nói mùng 1 thì đi ủi đất, mùng 2 thì đi chiên vật, có làm mà không có ăn. Thì ở đây có chúng ta thấy rằng có vấn đề quan trọng ở đây là không phải chúng ta được gì, mà chúng ta làm gì và thấy cái việc làm đó có thành tựu không. Nếu nói rằng là Tết năm nay chùa được điều gì, chúng ta không có gì để được, và không có gì để được thì không có gì để mất.